Tạp đồ, chương 501, thỉnh cầu của Duy A, góc truyện audio.com, thanh thế của trận đại chiến thật khiến người ta sợ hãi. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng tựa như trời sập khiến cho dân chúng ở trấn Lãnh Sam hoảng sợ vô cùng. Mà nhất là khi bọn họ thấy ngay giữa ngày thường đám tạp tu đó cũng dám ngang nhiên càn rỡ, điều này khiến trên mặt bọn họ không còn chút máu. Quý, trên đường phố vắng lặng không thấy được một người nào, tất cả cửa hàng đều đóng chặt cửa. Cướp đoạt chiến lợi phẩm dù thế nào mà nói cũng đều là chuyện cực kỳ hạnh phúc. Tiêu Ba cùng Tang Hàn Thủy hai người kẻ chạy trước người chạy sau, miệng cười đến không ngậm nổi. Hê hê, lại có một tấm tạp phiến năm sao. Đám người này thật là giàu có a. Tiêu Ba miệng cười tâu toét, vẻ mặt tham tiền, nước miếng nhễu cả ra. Tang Hàn Thủy như rơi vào trạng thái nửa điên nửa khùng. Trong con mắt tam giác như toàn sao là sao, khua tay múa chân la hét. Phát tài rồi. Phát tài rồi, thật sự phát tài rồi, thật là nhiều tạp phiến tốt, trời ơi, lại còn có truyền thừa nữa. 20 tên tạp tu, có một nửa trong số đó là tạp tu cấp 7 trở lên, nghĩa là cũng có đến 10 tên tạp tu cấp 7. Những tạp phiến mà đám tạp tu này mang theo bên người tự nhiên đều là thứ tốt. Hơn nữa vì tránh bị hư hao, bọn họ đều sử dụng tạp bao với tài liệu chế tạo có tính năng bảo vệ hết sức ưu tú. Đại bộ phận tạp bao vẫn còn hết sức hoàn hảo, điều này rõ ràng là đã tiện nghi cho bọn Trần Mộ. Tuy nhiên vẫn có vài tạp bao trong vụ nổ mạnh kịch liệt mà bị hư hỏng hoàn toàn. Hai người Tiếu Ba và Tang Hàn Thủy có thể nói sờ mó từng ly từng tí, hai người không chút kiêng kỵ nào đem đám người này lục soát trên người không sót một chỗ, không một kiện đồ vật nào có thể tránh được sự liên hợp cướp đoạt này. Cuối cùng thống kê lại, tạp phiến 5 sao tổng cộng có 8 tấm, trong đó có 4 tấm có truyền thừa, còn tạp phiến tạp nham khác thì có đến hàng hà sa số. Nhưng mà có thể làm cho những tạp tu này tiện tay mang theo thì làm sao lại là tục phẩm được. Rất nhiều tạp phiến có cấu vân tinh xảo đến ngay cả Trần Mộ cũng được mở rộng tầm mắt. Trần Mộ để cho hai người Tang Hàn Thủy và Tiếu Ba mỗi người tự chọn lấy 2 tấm tạp phiến 5 sao làm của riêng, đều là có chứa truyền thừa. Các tạp phiến phụ trợ khác hai người đều lấy không ít. Tang Hàn Thủy và Tiếu Ba cứ như đang cầm bảo vật trên tay vậy, thứ đang cầm này chính là tạp phiến. Hai người giống nhau đối với tạp phiến tốt đều có khát vọng phi thường. Tiếu Ba xuất thân khu phổ cư, vì để đề cao thực lực một mình lẻ loi xâm nhập rừng cây, vì thế ngay khi hắn đối mặt với luân do Trần Mộ đưa cho liền không hề có chút chống cự nào. Còn Tang Hàn Thủy thì sự cuồng nhiệt đối với tạp phiến lại càng không cần phải nói. Cho dù là vậy, nhưng đối với những tạp phiến 5 sao truyền thừa xuất ra từ Liên bang Tổng hợp Học phủ, bọn họ lúc trước có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đây đều là bí mật bất truyền của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Mà hôm nay, bọn họ thậm chí còn chọn lựa đến vài tấm tạp phiến bên trong đó để lấy đi, điều này một lần nữa làm cho hai người như đang trong mộng. Cái này đều là bảo bối a, không có ai lại ngại có nhiều tạp phiến tốt, dù là loại tạp phiến nào thì chúng đều có tác dụng. Không bao giờ có tạp phiến vạn năng, vậy nên có nhiều hơn một tạp phiến cũng có nghĩa, nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng có nhiều hơn một loại lựa chọn. Một cảm giác giàu có mãnh liệt tràn ngập tâm thần của hai. Góc truyện audio.com, người, Trần Mộ lặng im nhìn về mảnh rừng nằm hỗn độn ngổn ngang. Từ trạng thái khẩn trương dần buông lỏng, cảm giác thân thể cường hãn của hắn có chút trùng xuống. Trận chiến ngày hôm nay thắng lợi thu được thật vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng hồi tưởng lại vẫn làm cho hắn có chút sợ hãi, nếu một phân đoạn mà mắc sai lầm thì trận chiến ngày hôm nay lập tức sẽ lâm vào cục diện vô cùng khó khăn. Lần đầu tiên bố cục lại phải đối mặt với tình huống khó khăn, ban đầu hắn cũng không chấn định như biểu hiện ra ngoài đến vậy. Chỉ là vì muốn mang đến cho người khác thêm nhiều yên tâm, hắn kiệt lực làm cho chính mình biểu hiện lãnh tĩnh hơn. Đây là học theo cách của ba cách nội nhĩ. Cho dù là có bao nhiêu nguy hiểm, tình huống có gian nan đi nữa thì ba cách nội nhĩ thủy chung sẽ vẫn giữ bộ dạng tốt nhất. Chính cái vẻ mặt thong dong chấn định như thế, mỗi lần đều mang đến cho Trần Mộ cảm giác an toàn lớn. Không biết lúc nào, Duy A đã ở bên người Trần Mộ. Đầu gỗ, làm không tồi. Thanh âm của Duy A không lớn, ngữ khí vẫn bình thản như trước nhưng vẫn khiến Trần Mộ kinh ngạc ngẩng đầu, Duy A rất ít khi khen ngợi hắn. Bỗng nhiên tâm tình của Trần Mộ lập tức trở nên rất tốt. May mắn có các ngươi hỗ trợ, Trần Mộ nhoẻn miệng cười, nghĩ đến đây, tâm tình của hắn lại càng trở nên tốt hơn, Duy A vẫn đi theo bảo vệ hắn, truyền thụ cho hắn các loại kỹ xảo. Tiểu bộ mặc tuổi tác nhỏ như vậy thế mà cũng đi trợ giúp hắn tham gia chiến đấu. Hai người Tiêu Ba và Tang Hàn Thủy ở trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng nếu so với bản thân Trần Mộ còn lớn hơn rất nhiều. Ở trận chiến đấu này, vai trò Trần Mộ đảm nhiệm chính là chỉ huy. Số lượng địch nhân mà hắn giết ngược lại là ít nhất trong 5 người. đầu gỗ, chờ ngươi cường đại rồi, theo ta đi đến một nơi. Duy A nói, Trần Mộ giật mình kinh hãi. Đột nhiên hắn lập tức ý thức được những lời Duy A nói có ý tứ gì, không khỏi ngạc nhiên vui mừng nói. Duy A, trí nhớ của ngươi khôi phục rồi sao? Ngươi nhớ được quê quán của mình ở đâu ư? Ừ, ánh mắt Duy A hướng về phía xa xa, con mắt híp lại. Phải trở nên cường đại hơn. Trần Mộ đột nhiên cả kinh. Duy A mặc dù ngữ khí không biến hóa rõ ràng lắm, nhưng là Trần Mộ đối hắn hiểu rất rõ, chỉ sợ so với việc hiểu rõ về bản thân chỉ thấp hơn một chút. Duy A đã động sát khí. Trần Mộ biết sát khí này đương nhiên không phải nhằm vào chính mình, nhưng mà có thể làm cho Duy A động sát khí. Hơn nữa từ trong lời nói của Duy A, Trần Mộ đã nắm bắt được một ít tin tức khiến cho hắn cũng thấy kinh hãi. Không hề nghi ngờ, Duy A muốn chính mình trợ giúp. Đúng là điểm này, làm cho Trần Mộ cảm giác khiếp sợ. Cho đến tận bây giờ, Trần Mộ chưa từng thấy Duy A bị thất bại. Thậm chí kể cả dạng cao thủ đứng đầu liên bang như Phòng Thế cũng đã bị Duy A làm cho trọng thương. Trong một khoảng thời gian rất dài, Trần Mộ thậm chí cho rằng Duy A chưa bao giờ bị thua, cho dù là gặp phải nhân vật đệ nhất liên bang Đường Hàm phái. Mặc dù chưa chắc có thể thắng, nhưng là cũng tuyệt sẽ không thua. Nhưng giờ, Duy A, vô địch trong lòng Trần Mộ lại hướng chính mình xin trợ giúp. Điều này mang đến cho Trần Mộ một đả kích thật lớn. Kẻ nào mà đến ngay cả Duy A cũng đánh không lại kia chứ? Thế giới này còn có người cường đại đến thế sao? Lúc này Trần Mộ mới chợt nhớ đến, trước đây, Duy A cũng đã từng nói qua những lời tương tự, chỉ là lúc ấy hắn vẫn. Góc chuyện audio.com, chưa quá để ý, hiện tại nghĩ đến, đại khái Duy A khi đó cũng đã thường nhắc đến một ít A. Được, Trần Mộ nói như chém đinh chặt sắt, mạnh mẽ siết chặt nắm tay. Duy A, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu Trần Mộ. Nếu như nói, trên đời này có người nào đó có thể khiến bản thân hắn có mất mạng cũng nguyện ý trợ giúp thì Duy A chính là một trong số đó. Đáp ứng Tây Trạch trong tương lai sẽ khiêu chiến Đường Hàm phái, bất quá trong tư tưởng Trần Mộ chỉ là đánh một trận mà thôi, trong lòng cũng không quá để ý. Nhưng là đối mặt với thỉnh cầu của Duy A, Trần Mộ lại không chút do dự đặt nó vào hàng ngũ một trong những mục tiêu trọng yếu hàng đầu của chính mình. Song ngoài dự tính của Trần Mộ chính là Duy A lại lắc đầu. Đầu gỗ, ta nói không phải loại cường đại này. Hắn nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ làm như thế nào biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Qua một lúc lâu, hắn mới chỉ về phía đám thi thể, mang theo một tia cố sức nói. Là cường đại theo dạng như hôm nay vậy. Cường đại theo dạng như hôm nay. Trần Mộ không khỏi sừng sốt. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại, dò xét hỏi. Duy A, ý ngươi nói chính là chỉ huy chiến đấu. Ừ, Duy A gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tang Hàn Thủy cùng Tiêu Ba, nói tiếp. Đầu gỗ, ít người quá, cần rất nhiều người, Trần Mộ hỏi với chút ngỡ ngàng. Duy A gặp phải cái loại phiền toái gì đây? Sự hiếu kỳ trong lòng hắn nhất thời tăng vọt lên. Lai lịch thân phận của Duy A vẫn là một đoàn bí ẩn, hiện tại thật vất vả hắn mới khôi phục lại trí nhớ. Trần Mộ tự nhiên rất muốn biết. Ừ, rất nhiều, cần nhiều đến bao nhiêu? Trần Mộ thử dò xét, cho dù hắn cũng biết, với Duy A mà hỏi như vậy, phòng chừng cũng chẳng ra được cái kết quả gì. Duy A tựa như nghiêng đầu suy nghĩ nói, rất nhiều, quả nhiên, đầu Trần Mộ như đen đặc, tất cả những gì Duy A tinh thông đều tựa hồ dính dáng tới kỹ xảo vô tạp lưu, còn về phương diện khác, hắn thật sự không có nửa điểm thiên phú, nhất là về số học. Trần Mộ phải quan sát từ nhiều góc độ trên nhiều phương diện khác nhau mới có thể nói được. Địch nhân rất nhiều, Trần Mộ hỏi, ừ, rất nhiều, Duy A mặt không chút thay đổi cố gắng dùng hai tay múa may một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ việc này, đối với hắn mà nói động tác này đòi hỏi khó khăn rất cao, nhưng hắn vẫn là bổ sung một câu. Rất nhiều, Trần Mộ hiểu được địch nhân của Duy A hẳn là một cái thế lực lớn, nhân số đông đảo cho nên Duy A không cách nào bằng vào sức của một cá nhân mà chiến thắng. À, bọn họ hiện ở nơi nào? Nói một lúc Trần Mộ liền ý thức được chính mình hỏi không đúng, vội vàng bổ sung một câu. Có phải ở trong liên bang hay không? Duy A lộ ra sắc thái, mơ màng, lắc đầu. Không biết, không biết, câu trả lời này làm cho Trần Mộ có chút ngoài ý muốn. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, người biết làm cách nào có thể tìm đến nơi của bọn họ không? Ừ, có thể tìm tới, Duy A đối điểm này lại dị thường khẳng định. Hỏi đến điều này, trong đại não của Trần Mộ đã đại khái có thể khái quát được địch nhân của Duy A là một thế lực lớn. Duy A muốn tiêu diệt bọn họ, cái thế lực này có nhân số đông đảo, thực lực cường đại. Chuyện này đích xác là một chuyện phiền toái nhưng không phải là không thể hoàn thành. Hơn nữa, việc này và kế hoạch tiếp theo của chính mình không ngờ lại không mưu mà hợp. Ông chủ, chúng ta cần phải đi. Tang, gocchuyenaudio.com. Hàn Thủy tiến lại gần nhắc nhở Trần Mộ, hắn chỉ vào đám tạp tu ở phía xa xa đang hướng phía này bay tới. Đại khái là tạp tu ở Lãnh Sam trấn sau khi nghe thấy thanh âm chiến đấu đã dừng lại, bèn chuẩn bị đến nơi đây để xem một chút. Chờ một chút, Trần Mộ từ bên trong tạp bao lấy ra tấm tạp phiến đã sớm chuẩn bị tốt từ trước. Thu hình tạp, Tang Hàn Thủy cùng Tiêu Ba hai người nhất tề sửng sốt. Thu hình tạp là một loại tạp phiến mới ra đời cách đây vài năm, nó có thể thu lại một đoạn hình ảnh chân thật. Thu hình tạp càng cao cấp, hình ảnh thu được lại càng rõ nét, nội dung có thể thu được lại càng nhiều. Hiện tại, thu hình tạp phần lớn được dùng trên tay đám tạp tu trinh sát tiền phương, bọn họ sử dụng thu hình tạp thu cảnh chiến đấu ở tiền tuyến rồi truyền về cho hậu phương. Ông chủ lấy ra chính là một tấm 4 sao thu hình tạp. Trần Mộ ừ một tiếng, liền đem thu hình tạp cắm vào đậu nghi. Trước mặt hắn bắn ra một đạo quầng sáng nhỏ ước chừng khoảng 10 phân, một màn hình năng lượng bán trong suốt xuất hiện ở trước mặt quầng sáng. Màn hình năng lượng có thể lấy tay đến điều chỉnh phương vị, cũng có thể dùng cảm giác để khống chế. Mà người sử dụng dùng quầng sáng nhỏ để quan sát rồi tự mình quay lại nội dung. Hết sức tiện lợi, Trần Mộ hết sức cẩn thận đem toàn bộ chi tiết chiến trường thu lại. Nhất là khuôn mặt của các tạp tu trong đoàn truy sát của Liên bang Tổng hợp Học phủ tất cả đều được thu lại. Một vài tạp tu đã bị oanh tạc đến mức ngay cả mặt mũi cũng không thể phân biệt ra được, nhưng Trần Mộ vẫn đem bọn họ đều chụp hết lại. Tiêu Ba cùng Tang Hàn Thủy mặt dò xét, hai người trong lòng đồng thời dâng lên một đoàn nghi hoặc. Ông chủ đang làm cái gì vậy? Cách chương.